Last November,
tháng 11 vừa qua, tôi có đặc ơn được mời đến tham dự một cuộc hội thảo cùng với Chủ tịch Irene và Giám trợ Gerald Cosse để tham dự một buổi họp với gia đình ở Vatican, Rome, Ý. Những người đại diện tôn giáo từ 14 tín ngưỡng khác nhau đến tham dự. Tất cả những người này đã được mời để bày tỏ niềm tin của họ với điều đang xảy ra với gia đình trong thế giới ngày nay. Đức Giáo Hoàng Francis đã khai mạc phiên họp đầu tiên của cuộc hội thảo với lời phát biểu này. Chúng ta hiện đang sống trong một nền văn hóa vật chất, trong đó càng ngày càng có nhiều người hoàn toàn từ bỏ hôn nhân như là một cam kết công khai của cách mạng này. Trong cách cư xử và đạo đức đã thường xuyên phất cao ngọn cờ tự do. Nhưng, trong thực tế, điều đó đã gây ra sự tàn phá với mặt tinh thần và vật chất đối với vô số người, đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Họ chính là những người đau khổ nhất. Khi đề cập đến những người thuộc thế hệ đang vươn lên, Đức Giáo Hoàng nói rằng điều quan trọng là họ không bỏ cuộc và chấp nhận ý niệm đổi bại rằng những điều vật chất là tạm thời, nhưng thay vì thế hãy là những nhà cách mạng có can đảm để tìm kiếm tình yêu lâu dài và hành động chống lại những điều phổ biến. Điều này phải được thực hiện. Tiếp theo, phiên họp đầu tiên của cuộc hội thảo là 3 ngày trình bày và thảo luận với các vị lãnh đạo tôn giáo đề cập đến đề tài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Trong khi lắng nghe nhiều vị lãnh đạo của đủ các loại tôn giáo khác nhau trên thế giới, tôi đã nghe thấy họ hoàn toàn đồng ý với nhau và bày tỏ sự hỗ trợ cho niềm tin của nhau về tính thiêng liêng của thể chế hôn nhân và về tầm quan trọng của gia đình với tính cách là đơn vị cơ bản của xã hội. Tôi cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ về những điểm tương đồng và tình đoàn kết với họ. Có rất nhiều vị lãnh đạo đã thấy và đã bày tỏ tình đoàn kết này. Và họ đã làm như vậy trong nhiều cách khác nhau. Một trong những điều tôi ưa thích nhất là khi một giáo sĩ Hồi giáo từ Iran trích dẫn hai đoạn nguyên văn từ bản tuyên ngôn của chính chúng ta về gia đình. Trong cuộc hội thảo này, tôi nhận thấy rằng khi nhiều tôn giáo và giáo phái đoàn kết lại trong cùng một niềm tin về hôn nhân và gia đình, thì họ cũng đoàn kết về các giá trị đạo đức, lòng trung thủy và cam kết mà đều liên kết một cách tự nhiên với các đơn vị gia đình. Như làm tôi thấy đang chú ý là thấy những ưu tiên tập trung vào hôn nhân và gia đình quan trọng hơn bất cứ sự khác biệt về chính trị, kinh tế hay tôn giáo nào. Khi nói đến tình yêu vợ chồng và những hy vọng, lo lắng và ước mơ cho con cái, chúng ta đều giống nhau cả. Thật là kỳ diệu để có mặt trong các buổi họp với những người thuyết trình trên khắp thế giới khi họ nói về những cảm nghĩ về tầm quan trọng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Mỗi bài nói chuyện của họ đều được kèm theo những ý kiến của các vị lãnh đạo tôn giáo khác. Chủ tịch Irene đã đưa ra chứng ngôn cuối cùng của cuộc hội thảo. Ông đã làm chứng một cách hùng hồn về một cuộc hôn nhân đầy cam kết thì thật đẹp đẽ biết bao và về niềm tin của chúng ta đối với phước lành đã được hứa về các gia đình vĩnh cửu. Chứng ngôn của chủ tịch Irene là phần kết thúc thích hợp cho 3 ngày đặc biệt đó. Giờ đây, các anh chị em có thể hỏi, nếu đa số đều cảm thấy có cùng ưu tiên và niềm tin giống nhau như thế về gia đình, nếu tất cả những người thuộc các tín ngưỡng và tôn giáo đó đều đồng ý trên căn bản về việc hôn nhân phải là gì, và nếu tất cả họ đều đồng ý về giá trị nên được đặt trên mối quan hệ trong mái gia đình, thì chúng ta khác biệt như thế nào? Giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô khác biệt và riêng biệt như thế nào với phần còn lại của thế giới? Đây là câu trả lời. Mặc dù là điều tuyệt vời để cảm thấy rằng chúng ta có rất nhiều điểm giống với phần còn lại của thế giới về gia đình. Nhưng chỉ là chúng ta có quan điểm vĩnh cửu của phúc âm phục hồi. Điều mà phúc âm phục hồi mang đến cho cuộc thảo luận về hôn nhân và gia đình là rất lớn và thích hợp đến nỗi nó cần phải được nhấn mạnh một cách rõ ràng. Chúng ta làm đề tài đó thành vĩnh cửu. Chúng ta mang cam kết và tính chất thiêng liêng của hôn nhân đến một mức độ cao hơn vì niềm tin và sự hiểu biết của chúng ta rằng đã có gia đình trước khi thế gian này được tạo dựng và gia đình có thể tồn tại trong thời vĩnh cửu. Chúng ta học được giáo lý đơn giản, mạnh mẽ và xinh đẹp này qua những lời của Ruth Gardner trong bài hát thiếu nhi gọi là các gia đình có thể cùng nhau mãi mãi. Xin tạm nghỉ một chút vì các thiếu nhi trên khắp thế giới hát những lời của bài hát này trong ngôn ngữ riêng của họ mà hát lên tiếng với tình yêu thương gia đình. Các gia đình có thể cùng nhau mãi mãi qua kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Tôi muốn luôn luôn cùng với gia đình tôi. Và Chúa biểu lộ cách thức làm như thế. Toàn bộ thuyết thần học của phúc âm phục hồi của chúng ta tập trung vào gia đình và giao ước mới và vinh viễn của hôn nhân. Trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tin vào một cuộc sống tiền nhân thế và trong đó chúng ta đều sống với tư cách là con cái linh hồn thật sự của Thượng Đế, Đức Chúa Cha. Chúng ta tin rằng chúng ta đã và vẫn là những người trong gia đình của Ngài. Chúng ta tin tưởng rằng mối quan hệ hôn nhân và gia đình có thể tiếp tục tồn tại sau khi chết, rằng lễ hôn phối được thực hiện bởi những người có thẩm quyền thích hợp trong các đền thờ của Ngài sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thế giới mai sau. Lễ hôn phối của chúng ta không còn có câu cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Và thay vì thế thì nói là trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Chúng ta cũng tin rằng kiểu gia đình truyền thống vững mạnh không chỉ là các đơn vị cơ bản của một xã hội ổn định, một nền kinh tế ổn định và một nền văn hóa ổn định về các giá trị đạo đức mà còn là những đơn vị cơ bản của thời vĩnh cửu của vương quốc và chính quyền của Thượng Đế. Chúng ta tin rằng tổ chức và chính quyền của Thiên Thượng sẽ được xây dựng xung quanh gia đình và thân quyến. Chính là vì niềm tin của chúng ta rằng hôn nhân và gia đình là vĩnh cửu mà chúng ta với tư cách là một giáo hội muốn trở thành một người lãnh đạo và tham gia vào các phong trào trên toàn cầu để củng cố họ. Chúng ta biết rằng không phải chỉ những người xung đạo mới chia sẻ những giá trị và ưu tiên chung về các mối quan hệ hôn nhân lâu dài và gia đình vững mạnh. Một số đông người không có đạo đã quyết định rằng một lối sống của hôn nhân và gia đình đầy cam kết là cách hợp lý nhất, tiết kiệm nhất và hạnh phúc nhất để sống theo. Không một ai có thể tìm ra một cách nào hiệu quả để nuôi dạy thế hệ kế tiếp hơn một hộ gia đình gồm có cha mẹ đã kết hôn và con cái. Tại sao hôn nhân và gia đình là quan trọng? Ở khắp mọi nơi, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng hôn nhân vẫn là điều lý tưởng của đa số người thuộc mọi nhóm tuổi. Mà trong đó, chúng ta nghe rất nhiều về việc chọn sống độc thân, tự do cá nhân và sống chung thay vì kết hôn. Thực tế là đa số người trên toàn cầu vẫn muốn có con và tạo nên gia đình vững mạnh. Một khi chúng ta đã kết hôn và một khi chúng ta có con cái, thì sự tương đồng thực sự giữa tất cả nhân loại trở nên rõ ràng hơn. Là những người ủng hộ việc có gia đình, cho dù chúng ta đang sống nơi nào, hay những niềm tin tôn giáo có thể là gì đi nữa, thì chúng ta đều cùng chia sẻ những khó khăn vất vả và cùng những hy vọng, lo lắng, ước mơ cho con cái của chúng ta. Theo tờ New York Times, nhà bình luận David Brooks nói, người ta không có cuộc sống khá hơn khi họ được tự do cá nhân tối đa để làm điều họ muốn. Họ có cuộc sống khá hơn khi họ được ràng buộc bởi những cam kết mà có một ưu tiên cao hơn lựa chọn cá nhân của họ, cam kết với gia đình, Thượng Đế, việc làm và đất nước. Một vấn đề là phần lớn các phương tiện truyền thông và giải trí trên khắp thế giới không phản ánh những ưu tiên và giá trị đạo đức của đa số người. Vì bất cứ lý do nào, có quá nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh, âm nhạc và Internet cho thấy một trường hợp điển hình với một số ít người giả vờ rằng họ thực sự là đa số. Sự vô luân và phi luân, từ bạo lực dữ dội đến tình dục để giải trí tạm thời, được mô tả là điều bình thường và có thể làm cho những người có các giá trị đạo đức truyền thống cảm thấy như là chúng ta đã quá cẩu hữu hay lỗi thời. Trong một thế giới mà ảnh hưởng của phương tiện truyền thông và Internet chiếm ưu thế, thì chưa bao giờ lại khó hơn để nuôi dạy con cái để trở thành người có trách nhiệm. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều hình thức về phương tiện truyền thông và giải trí có thể gợi ý, và mặc dù một số người không ủng hộ hôn nhân và gia đình, nhưng đa số nhân loại vẫn tin rằng hôn nhân phải là giữa một người nam và một người nữ. Họ tin vào lòng chung thủy trong hôn nhân, và họ tin vào những lời thệ nguyện hôn nhân về những lúc đau ốm và những lúc khỏe mạnh, và cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân mình về sự kiện bảo đảm một cách tuyệt vời rằng hôn nhân và gia đình vẫn là niềm khát vọng và lý tưởng của hầu hết mọi người, và rằng chúng ta không đơn độc một mình trong niềm tin đó. Chưa từng bao giờ lại khó khăn để tìm thấy một sự cân bằng thiết thực giữa công việc làm, gia đình và các nhu cầu cá nhân hơn là trong thời kỳ của chúng ta. Là một giáo hội, chúng ta muốn phụ giúp cho mọi phương diện chúng ta có thể phụ giúp được để tạo dựng và hỗ trợ hôn nhân và gia đình vững mạnh. Đó là lý do tại sao giáo hội tham gia tích cực và cung cấp sự lãnh đạo cho nhiều nhóm liên minh khác nhau để củng cố gia đình. Đó là lý do tại sao chúng ta chia sẻ những giá trị tập trung vào gia đình của mình và phương tiện truyền thông. Đó là lý do tại sao chúng ta chia sẻ các hồ sơ gia phả của chúng ta với tất cả mọi quốc gia. Chúng ta muốn tiếng nói của mình phải được nghe thấy trong việc chống lại tất cả các lối sống sai lầm đang được sử dụng để cố gắng thay thế tổ chức gia đình do chính Thượng Đế thiết lập. Chúng ta cũng muốn tiếng nói của mình được nghe thấy trong việc duy trì niềm vui mà các đơn vị gia đình truyền thống mang lại. Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng trên khắp thế giới trong việc tuyên bố lý do tại sao hôn nhân và gia đình lại quan trọng như vậy, tại sao hôn nhân và gia đình thật sự quan trọng, và tại sao điều đó sẽ luôn luôn quan trọng. Thưa các anh chị em, phúc âm phục hồi đặt trọng tâm trong hôn nhân và gia đình. Cũng là trong hôn nhân và gia đình mà chúng ta có thể đoàn kết với các tôn giáo khác. Hôn nhân và gia đình là nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy sự tương đồng lớn nhất của mình với phần còn lại của thế giới. Là xung quanh hôn nhân và gia đình mà giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô sẽ có cơ hội lớn lao nhất làm ánh sáng trên đồi. Tôi xin kết thúc bằng chứng ngôn và chính thập niên của tôi trên trái đất này cho tôi có đủ điều kiện để nói điều này, rằng khi càng lớn tuổi thì tôi nhận ra rằng gia đình là trọng tâm của cuộc sống và là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Tôi cảm ơn vợ tôi, các con tôi, các cháu và chắc của tôi, và tất cả các anh chị em họ và các dâu rể, cùng đại gia đình thân quyến đã làm cho cuộc sống của tôi được phong phú. Và vâng, còn vinh cửu nữa, tôi chia sẻ chữ ngôn, mạng và thiêng liêng nhất của mình về lẽ thật vinh cửu này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.